Các khám phá trên đây của Đức Phật Cồ Đàm trong đêm giác ngộ đã đặt nền móng cho luân lý Phật giáo. Thật vậy, nếu không có hiện tượng tái sinh chi phối bởi quy luật nguyên nhân và hậu quả, thì nhất định thế giới này phải là một thế giới thật phi lý và bất công. Luân lý của Đạo Pháp được cụ thể hóa bằng 5 giới luật đối với người thế tục và hàng trăm giới luật thật khắt khe đối với người xuất gia. Các giới cấm, sila và các quy luật hay quy tắc, patimokkha, được trình bày chung trong luật tạng Vinaya, tức là tạng thứ nhất trong Tam Tạng Kinh. Điều đó cho thấy luân lý giữ một vai trò thật hệ trọng trong giáo lý nhà Phật. Ngũ giới quy định cho người thế tục là 5 điều cấm đoán căn bản: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nghiện ngập. Trong khi đó thì người tỳ kheo phải tuân thủ 227 quy luật và tỳ kheo ni phải tuân thủ 311 quy luật quy định trong luật tạng. Sự khác biệt giữa nam và nữ trên đây không phản ánh một sự kỳ thị, mà đó chỉ là một cách thích ứng với bản chất của nam giới và nữ giới. Các quy luật ấy cũng tùy nghi biến đổi, tùy theo sự tiến hóa của các tập thể xã hội con người. Dù sao thì đó cũng không phải là các quy luật bất di bất dịch được áp đặt một cách vĩnh viễn, mà thật ra chỉ là những phương tiện thiện xảo, upaya, góp phần tạo ra những điều kiện thuận lợi trên đường tu tập. Ngoài các giới cấm và quy luật trực tiếp tượng trưng cho hạnh kiểm Phật giáo, một số khái niệm khác cũng phản ánh trực tiếp luân lý đạo Pháp, chẳng hạn như bát chánh đạo. Bát chánh đạo, tiếng Phạn Arya Stangika Magga, là 8 hành động đúng. Hiểu biết đúng, ý định đúng, ngôn từ đúng, hành vi đúng, phương tiện sinh sống đúng, cố gắng đúng, chú tâm đúng, tập trung tâm thức đúng. 8 hành động đạo đức đó được phân chia làm 3 nhóm: hướng vào luân lý và đạo đức, hiểu biết đúng, ý định đúng, ngôn từ đúng, hành vi đúng và sinh sống bằng những phương tiện đúng, tức sinh sống bằng các phương tiện ngay thẳng và lương thiện, không gây ra thiệt hại cho người khác và tất cả các chúng sinh khác, trong mục đích giúp mình trở nên một người tốt hơn, đạo đức hơn. Tu tập để biến cải tâm thức của mình. Cố gắng đúng và chú tâm đúng là bước đầu của thiền định, giúp loại bỏ mọi hoang mang, làm lắng xuống mọi dao động tâm thần để quán thấy hiện thực một cách trong sáng. Suy tư sâu xa làm hiển lộ trí tuệ. Tập trung tâm thức đúng là cách hướng thẳng vào tâm điểm của phép thiền định để mở ra cánh cửa của giác ngộ, đưa đến giải thoát. Tóm lại, luân lý đạo Pháp không quan tâm đến chi tiết, chẳng hạn như cách sử dụng các cơ quan tính dục như thế nào để phù hợp với giáo lý, mà đúng hơn là hướng người tu tập vào những gì xa hơn, cao hơn, hầu mang lại sự giác ngộ và giải thoát. Kinh Pháp Cú Dhammapada có lẽ là bộ kinh đại chúng và tiêu biểu nhất cho luân lý đạo Pháp. Bộ kinh Nhật Tụng này nêu lên các quy tắc căn bản của giáo lý bằng các câu ngắn trình bày thành từng cặp 2 câu, còn gọi là song yếu, có lẽ nên gọi là song hành thì đúng hơn. Cách trình bày thành từng đôi, đối nghĩa nhau, giúp dễ hiểu và dễ nhớ. Căn bản, luân lý và ý nghĩa đạo đức bàn bạc từ câu đầu cho đến câu cuối trong kinh Pháp Cú. Ngay trong 2 câu song hành đầu tiên của bản kinh này đã nêu lên tác động của cái xấu và cái tốt. Mọi hiện tượng đều do tâm thức mà ra. Tất cả đều sinh ra từ tâm thức. một người ăn nói và hành động với tâm thức xấu. Khổ đau sẽ lăn theo người ấy như bánh xe lăn theo bước chân của con vật kéo xe. Mọi hiện tượng đều do tâm thức mà ra. Tất cả đều sinh ra từ tâm thức. Một người ăn nói và hành động với tâm thức tinh khiết, tốt, hạnh phúc sẽ lăn theo người ấy như bánh xe lăn theo bước chân của con vật kéo xe. Xin trích ra thêm một vài câu khác, chẳng hạn như câu số 15. Người hung dữ ta thán trong thế gian này và rên xiết trong thế giới khác. Trong cả hai hoàn cảnh, lúc nào người ấy cũng ta thán về những điều bất hạnh phát sinh từ hành động tồi tệ, xấu của mình. Người hành động tốt được sung sướng trong thế gian này và cả trong thế giới khác. Người ấy sung sướng trong cả hai hoàn cảnh, đó là nhờ vào những hành động tinh khiết, tốt của mình. Câu số 18. Người làm điều xấu sẽ phải gánh chịu hậu quả nơi thế gian này và trong cả thế giới khác. Người ấy bị ân hận dày dò. Người làm điều tốt được sung sướng nơi thế gian này và cả trong thế giới khác. Câu số 183. Không nên làm điều xấu, thực thi điều tốt. Tinh khiết hóa tâm thức mình, ấy là những lời giảng dạy của chư Phật. Tóm lại, cái xấu tượng trưng cho khổ đau, dù đó là khổ đau thể xác hay tâm thần, những thứ khổ đau mà mình tự tạo ra cho mình hay cho kẻ khác. Cái tốt cũng do chính mình tạo ra cho mình và cho kẻ khác. Và cái tốt ấy sẽ mang lại sự giác ngộ. Đó là chủ đề chính yếu hay kim chỉ nam của toàn bộ Kinh Pháp Cú. Thế nhưng người ta cũng thấy một vài câu trong Kinh Pháp Cú cho thấy sự giác ngộ vượt lên trên cái xấu và cái tốt. Chẳng hạn như câu số 39, người có tâm thức thăng bằng không bị dao động bởi dục vọng, vượt lên trên cái tốt và cái xấu, ấy là người giác ngộ, không còn biết sợ hãi là gì. Phật giáo không nhân cách hóa cái tốt hay sự toàn thiện để tạo ra một vị trời toàn năng. Thế nhưng, Phật giáo lại nhân cách hóa cái xấu để biến nó thành ma vương, Mara, một sức mạnh bên ngoài, biểu hiện của vô minh, avidya, cội rễ của tham vọng và đam mê, của hung bạo và hận thù, của lầm lẫn và đần độn. Cái tốt tuyệt đối đối với Phật giáo không phải là một đấng tối cao thuộc bối cảnh bên ngoài, mà là bản chất nguyên thủy trong sáng và tinh khiết trong tận cùng của mỗi cá thể con người, còn gọi là bản thể của Phật hay Phật tính, Tathagata Gappa. Phật giáo vượt lên trên khái niệm về cái xấu và cái tốt, và đó chỉ là những khái niệm mang tính cách đối nghịch, nhị nguyên và quy ước. Những gì trình bày trên đây cho thấy Dharma của Đức Phật chính là một thứ tôn giáo của đạo đức. Thật vậy, đạo đức nhất định phải là cội rễ của tất cả mọi tôn giáo. Nếu một tôn giáo thiếu đạo đức, thì sẽ không còn là một tôn giáo nữa. Phật giáo sẽ không thể nào tồn tại nếu không có cái phần cội rễ ấy. Thế nhưng, khác với các tôn giáo khác, Phật giáo không hề đưa ra một vị trời để các tín đồ sùng bái. Đối với Phật giáo, thì chính đạo đức đứng ra giữ vai trò chủ yếu đó, tương đương với vai trò của vị trời trong các tôn giáo khác. Đạo Pháp có phải là khoa học hay không? Bà Alexandra David Neal phát biểu như sau: Một trong những lý do mang lại sự vinh quang cho Phật giáo là Phật giáo luôn dựa vào lý trí và khoa học, không xây dựng trên đức tin mù quáng hay một uy quyền nào cả. Ông Albert Einstein phát biểu như sau: Tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu. Tôn giáo ấy phải vượt lên trên ý niệm về một vị trời hiện hữu qua hình tướng con người và phải tránh được mọi giáo điều và thần học. Tôn giáo đó bao hàm cả hai lĩnh vực thiên nhiên và tâm linh và phải được xây dựng trên một ý niệm tôn giáo phát sinh từ sự cảm nhận về tất cả mọi sự vật vừa thiên nhiên vừa tâm linh gồm chung trong một tổng thể hợp lý. Phật giáo là tôn giáo đáp ứng được các điều kiện đó. Nếu có một tôn giáo phù hợp với các đòi hỏi của khoa học hiện đại, thì đó chính là Phật giáo. Khoa học, tiếng Latin gọi là scienta, có nghĩa là sự hiểu biết. Từ điển định nghĩa chữ khoa học như sau: đó là những gì mà người ta biết nhờ vào học hỏi, là những gì mà người ta cho là thật theo nghĩa rộng, là một tổng hợp của sự hiểu biết và các kết quả nghiên cứu mang giá trị toàn cầu, quy định bởi một đối tượng và một phương pháp rõ rệt. Chúng được thiết lập căn cứ vào các mối liên hệ khách quan có thể kiểm chứng được. Qua các câu phát biểu trích dẫn trên đây và cách định nghĩa về khoa học, người ta nhận thấy giữa Phật giáo và khoa học có một số điểm tương đồng như sau. Điểm tương đồng thứ nhất là Phật giáo và khoa học đều có một phương pháp lý trí, một đối tượng thế giới hiện tượng đối với khoa học và một tổng thể hợp lý gồm chung vừa thế giới hiện tượng và tâm linh đối với đạo pháp. Một cứu cánh sự hiểu biết. Điểm tương đồng thứ hai là khoa học và đạo pháp đều không quan tâm đến một vị trời toàn năng. Một khảo cứu gia khoa học loay hoay trong phòng thí nghiệm để pha chế, điều chỉnh máy móc đo đạc, mổ xẻ hay phân tích các hiện tượng, không liên tưởng đến bàn tay của một đấng tối cao, mà chỉ tìm hiểu đâu là nguyên nhân và các điều kiện làm phát sinh ra hiện tượng mà mình đang nghiên cứu. Người tu hành ngồi xuống để thiền định, không cầu cứu một quyền năng thiêng liêng nào, mà chỉ dựa vào sức mạnh của sự chú tâm đúng và sự tập trung tâm thức đúng của mình để tìm hiểu và cải thiện tâm thức của chính mình. Nếu cứu cánh của đạo pháp và khoa học là sự hiểu biết, thì chính con người trong cả hai trường hợp đứng ra để hiểu biết. Trên khía cạnh này cũng nên hiểu Đức Phật thuyết giảng cho chúng ta sự hiểu biết của con người với tư cách một con người, dù rằng Ngài là một con người đã đạt được giác ngộ. Sự hiểu biết đó có thể kiểm chứng được giống như những sự hiểu biết khoa học. Nếu khoa học phát triển liên tục, thì Phật giáo cũng phát triển không ngừng trên dòng lịch sử kéo dài hơn 2.500 năm. Những lời giáo huấn mà Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm, ngày nay càng trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn. Kinh sách thật nhiều không thể khai thác hết được. Các học thuyết thay nhau phát sinh, nào là Trung Đạo, Duy Thức, Kim Cương Thừa, Thiền Học, các vị đại sư liên tục xuất hiện, nào là Long Thụ, Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Tịch Thiên và ngày nay Đức Đạt Lai Lạt Ma xuất hiện như một nhân chứng để thay mặt cho sự vững chắc và giá trị của đạo pháp. Tất cả các vị ấy cùng góp phần khai triển đạo pháp, mang lại những khía cạnh hiểu biết mới. các phép tu tập như tịnh độ, luyện tập du già, các kỹ thuật ngồi thiền, dưới một khía cạnh nào đó, chỉ là những phương tiện thiện xảo, upaya giúp người tu tập hướng vào sự giác ngộ. Khía cạnh ngày càng phong phú đó của Phật giáo khá tương đương với sự bành trướng của khoa học nói chung. Khi Phật giáo được truyền bá vào thế giới Tây Phương từ thế kỷ thứ 19, thì đã gặp được một mảnh đất vô cùng thuận lợi, mang truyền thống khoa học và triết học lâu đời. Và nhờ đó đã trở nên phong phú hơn, và từ đó cũng xuất hiện nhiều nhà sư Tây Phương thật lỗi lạc và uyên bác, phần lớn trong số họ là các triết gia, học giả và khoa học gia. Đối với quá trình phát triển của khoa học, người ta nhận thấy các giả thuyết mới và quan trọng không ngừng xuất hiện, chẳng hạn như thuyết cơ học vũ trụ của Newton, thuyết tương đối của Einstein, thuyết lượng tử của Bohr và Heisenberg, thuyết tiến hóa của Darwin, vân vân, tất cả đều góp phần vào sự hiểu biết chung của nhân loại. Ngoài ra, còn những tương đồng khác giữa đạo pháp và khoa học đã được rất nhiều tác giả khai thác, chẳng hạn như các khái niệm về vô thường, Anitya, sự tương liên, tương kết và tương tạo của mọi hiện tượng, Pratitya Samuppada, tánh không, Sunyata, vô ngã, Anaman, thiết nghĩ, chúng ta cũng không cần lặp lại hay khai triển thêm, vì không thuộc vào khuôn khổ của bài viết ngắn mang tính bao quát này. Tóm lại, có lẽ chỉ cần nêu lên kết luận chung thường được các học giả đưa ra là Phật giáo và khoa học gặp nhau trên rất nhiều khía cạnh và cả hai gần như diễn tiến song hành với nhau. Thế nhưng, với vị thế của một người Phật giáo, khi suy xét cẩn thận và sâu xa hơn, người ta sẽ thấy rằng khoa học và Phật giáo khác biệt nhau rất nhiều. Quá nhiều, đến nỗi có thể xem đó là hai lĩnh vực khác hẳn nhau. Khác biệt thứ nhất, phương pháp tiếp cận của khoa học mang tính cách dọ dẫm, tức các giả thuyết này đánh đổ giả thuyết khác, trong khi đó sự tiến hành của phương pháp Phật giáo dựa trên bốn sự thật thì lúc nào cũng bền vững và có giá trị xuyên qua không gian và thời gian. Sự hiểu biết khoa học mang tính cách phân tán, trái lại sự hiểu biết Phật giáo mang tính cách hội tụ, nhắm vào một mục đích rõ rệt là tìm hiểu tâm thức hầu loại bỏ khổ đau. Xin đơn cử một ví dụ, sự hiểu biết khoa học về năng lượng hạt nhân có thể ứng dụng để tạo ra điện lực, thế nhưng cũng có thể sử dụng để chế tạo bom nguyên tử. Trong khi đó, sự hiểu biết của Phật giáo chỉ sử dụng để hướng vào sự giác ngộ và giải thoát cho con người mà thôi. Khác biệt thứ hai là tính cách nhị nguyên của các phương pháp khoa học. Sự tiếp cận khoa học luôn luôn đòi hỏi phải có một chủ thể quan sát và một đối tượng được quan sát. Giữa chủ thể và đối tượng, đôi khi còn cần đến các dụng cụ và máy móc đo đạc làm trung gian. Điều đó khiến tính cách nhị nguyên của khoa học càng trở nên lộ liễu hơn nữa. Khoa học quan sát và nghiên cứu các hiện tượng phát sinh từ thế giới bên ngoài và tự cho đó là một cách tiếp cận khách quan, mặc dù kết quả quan sát phải xuyên qua một chủ thể nghiên cứu là khoa học gia. Ngoài các hiện tượng thuộc môi trường bên ngoài, Phật giáo còn quan sát các hiện tượng xảy ra bên trong tâm thức. Cách quan sát, theo dõi, phân tích và tìm hiểu các biến động của tư duy và xúc cảm trong tâm thức gọi chung là phương pháp nội quán, introspection, tức là một cách tiếp cận chủ quan. Thế nhưng các phép tu tập Phật giáo đã giúp cho phép nội quán đó vượt lên trên tính cách chủ quan thông thường, luôn bị ảnh hưởng bởi các thứ xúc cảm nhiễu loạn, hầu mang lại một sự hiểu biết hay quán nhận trực tiếp hiện thực bằng trực giác. Sự hiểu biết trực giác đó hội nhập cả chủ thể lẫn đối tượng, có nghĩa là vượt lên trên tính cách nhị nguyên để mang lại sự cảm nhận toàn diện bản thể đích thực của mọi hiện tượng. Sở dĩ sự hiểu biết đó vượt thoát khỏi hai thể dạng bên trong và bên ngoài là vì chủ thể và đối tượng đã trở thành một, tất cả trở thành hiện thực đơn thuần và duy nhất. Sự hiểu biết ấy thâm sâu hơn sự hiểu biết khoa học rất nhiều, vì sự hiểu biết khoa học chỉ dựa vào thể dạng bên ngoài của các hiện tượng. Trong chương trình hàng tuần về Phật giáo trên đài truyền hình Pháp phát sóng vào hai ngày Chủ nhật 10 và 17 tháng 8 năm 2008 trên bài chủ đề Phật giáo và khoa học, Thiền sư Jean-Pierre Faure được mời trả lời một số câu hỏi trước khi xuất gia và trở thành một nhà sư của thiền phái Tào Động. Thì thiền sư Jean-Pierre Faure cũng từng là một nhà vật lý học và giáo sư đại học nổi tiếng. Người phụ trách chương trình hỏi ông nghĩ sao về khái niệm nhị nguyên trong Phật giáo đối với khoa học. Ông trả lời như sau. Trong cách lập luận khoa học, có một tác nhân đứng ra quan sát và một vật thể được tác nhân ấy quan sát. Từ khởi điểm đó, người ta cố gắng nắm bắt hiện thực. Luôn luôn trong con người, lúc nào cũng hiện hữu loại dục vọng đó. Tức đạt được sự hiểu biết, muốn được hiểu biết, và rồi đến một lúc nào đó, người ta mới chợt nhận ra rằng hiện thực không phải dùng để hiểu biết, mà chỉ để cho ta sống với nó. Hiểu rằng cần phải yêu thương là một việc, nhưng hành động yêu thương lại là một việc khác. Khuôn mẫu Phật giáo quả thật là một thứ gì hết sức thực tế. Theo tôi, vật lý học chỉ có thể đến gần và đến gần hơn. Thế thôi. Nếu nhìn vào các khám phá trong thế kỷ vừa qua, người ta sẽ nhận thấy ngành cơ học cổ điển lúc ban đầu chỉ nhắm vào một số hiện tượng nào đó, về sau mới được cải thiện thêm khi nghiên cứu các hiện tượng chuyển động với tốc độ cực nhanh và sau đó lại bước vào lĩnh vực của thế giới hạ nguyên tử subatomic, và sau hết lại còn có các ngành vật lý học khác xuất hiện thêm như vật lý tương đối, cơ học lượng tử, để ứng dụng vào các lĩnh vực khác nữa. Vì vậy, nhất định là người ta có thể đến gần hơn, đến gần hơn, đến gần hơn nữa. Nhưng người ta sẽ không bao giờ có thể chạm vào hiện thực được. Chẳng qua vì bản chất của vật lý là đứng ra bên ngoài đối tượng mà người ta quan sát, và sự kiện đứng ra bên ngoài như thế chính là nguyên nhân đã làm nhiễu loạn hiện thực. Khác biệt thứ ba liên quan đến một khái niệm rất đặc thù của Phật giáo gọi là hai sự thật. Sự thật quy ước Samuti Satcha còn gọi là sự thật thông thường, và sự thật tuyệt đối Paramattha Satcha còn gọi là sự thật tối hậu hay tối thượng. Sự thật quy ước liên quan đến tất cả mọi hiện tượng cảm nhận được bằng lục giác, ngũ giác và tri thức, có nghĩa là gồm toàn thể thế giới của sự đa dạng, trói buộc và xung đột, trong đó kể cả các hiện tượng bên trong, chẳng hạn như tư duy, xúc cảm và sự vận hành của tri thức. Thế giới đó là đối tượng của khoa học và còn gọi là thế giới của ta bà. Đối với một cá thể bình dị, mang một tâm thần minh mẫn và lành mạnh, nôm na là một con người bình thường, khi nhìn vào thế giới ấy thì cho đó là thật. Thế nhưng thế giới ấy còn hàm chứa một sự thật khác nữa, kín đáo hơn, khó nắm bắt hơn, và chỉ có thể nhận thấy bằng sự tu tập qua một tâm thức đã thực hiện được một sự thăng bằng và chú tâm cao độ nào đó. Sự thật ấy gọi là sự thật tuyệt đối. khái niệm sâu xa về hai sự thật mang chủ đích giúp chúng ta quán thấy sự tương quan giữa hiện hữu và phi hiện hữu. Một bên là hình tướng vật chất của một vật thể, tức là sự hiện hữu của nó. Một bên là hình tướng ảo giác của vật thể ấy, tức là sự phi hiện hữu của nó. Khái niệm về hai sự thật còn liên quan đến một khái niệm khác nữa, gọi là tính đối nghịch hay đối tính, duality, dualism. Khái niệm đối tính hay đối nghịch chỉ định sự phân biệt hay tính cách hai mặt của các hiện tượng, chẳng hạn như cái tốt, cái xấu, chủ thể đối tượng, ta bà, niết bàn. Vượt lên trên tính cách đối tính của mọi hiện tượng, tức thực hiện được thể dạng phi đối nghịch, non-duality, thì gọi đó là sự thật tuyệt đối. Sự thật tuyệt đối chỉ định bản chất đích thực của hiện thực. Bản chất ấy, đạo Pháp gọi là tánh không. Đạo Pháp không có chủ đích mổ xẻ thế giới hiện thực để bày vẽ ra đủ mọi thứ khái niệm phức tạp, làm hoang mang tâm thần người tu tập, mà chỉ nhắm vào mục đích giải thoát tâm thức họ khỏi những hiểu biết sai lầm phát sinh từ sự bám víu vào thế giới hiện tượng và xem đó là thật. Tóm lại, khoa học tiếp tục bị vướng mắc trong thế giới quy ước, đối nghịch và nhị nguyên, tức sự thật tương đối. Trong khi đó, đạo Pháp vượt lên trên và ra bên ngoài thế giới ấy để nắm bắt trực tiếp hiện thực và mang lại sự giác ngộ cho con người. Trong Trung Quán Luận, Long Thụ phát biểu như sau: ai không nắm bắt được sự khác biệt giữa sự thật quy ước và sự thật tối hậu, người ấy sẽ không thể quán thấy được ý nghĩa sâu xa trong những lời giảng huấn của Đức Phật. Thật là một câu phát biểu vô cùng quan trọng. Sự hiểu biết khoa học mang tính cách quy ước, lệ thuộc vào thế giới hiện tượng, vì thế cũng vô thường và biến động không ngừng, tương tự như tất cả các hiện tượng khác. Sự hiểu biết do Phật giáo chủ trương liên quan đến hiện thực tuyệt đối mang lại sự vắng lặng thanh thản và sự đình chỉ cho tâm thức. Tóm lại, người ta có thể sử dụng Phật giáo để đánh giá khoa học, thế nhưng không thể sử dụng khoa học để đánh giá Phật giáo. Ví dụ câu khen ngợi Phật giáo do Albert Einstein phát biểu được trích dẫn trên đây có thể làm cho một số người Phật giáo thích thú hân hoan, hãnh diện hay phấn khởi. Thật ra, đó là những cảm tính sai lầm và lệch lạc. Phật giáo tự nó đã có giá trị mà người tu tập phải tự khám phá ra. Phật giáo đứng lên trên khoa học, không cần sự khen ngợi của khoa học. Nhất là những lời khen ngợi phát xuất từ một người không phải là Phật giáo và đã góp phần không nhỏ vào việc chế tạo bom hạt nhân bằng những khám phá khoa học của mình. Thế nhưng, trên một khía cạnh nào đó, người ta vẫn quả quyết là Phật giáo và khoa học gặp nhau trên rất nhiều quan điểm và lãnh vực. Thật vậy, khoa học góp phần không nhỏ trong việc giải thích một số khái niệm căn bản của Phật giáo bằng các phương tiện của khoa học hiện đại. Đồng thời, Phật giáo cũng mở ra cho khoa học những đường hướng khảo cứu mới, những tầm nhìn bao quát và sâu rộng hơn. Phật giáo phát triển một cách thật vững chắc trong thế giới Tây Phương cũng là nhờ một phần vào sự gặp gỡ thuận lợi đó. Xin đưa ra một hình ảnh thật đơn giản do một vị lạc ma người Đan Mạch từng là một nhà vật lý học lượng tử có tiếng là Lama Ole Nidal nêu lên khi ông được hỏi về sự hợp tác giữa Phật giáo và khoa học. Tôi hình dung Phật giáo như cái đầu và quả tim của một con người. Khoa học là hai tay hai chân và hai mắt khoa học tìm cách đáp ứng câu hỏi phải làm thế nào để cải thiện đời sống thực tế của con người. Phật giáo giải thích tại sao lại như thế? Để giúp cho con người được hạnh phúc hơn. Phật giáo giúp cho họ sống chết và tái sinh trong những điều kiện tốt đẹp hơn. Lời kết. Phần trình bày trên đây cho thấy, đạo Pháp dưới một vài khía cạnh nào đó là một tôn giáo, nhưng đồng thời cũng vượt lên trên tôn giáo, ít nhất là theo ý nghĩa Tây phương của chữ này. Đạo Pháp mang nhiều sắc thái triết học, nhưng không phải là triết học. Đạo Pháp vượt lên trên triết học rất xa. Đạo Pháp được xây dựng trên nền tảng luân lý, thế nhưng đạo Pháp không phải đơn thuần là luân lý, vì đạo Pháp vượt cao hơn các nền luân lý thông thường. Đạo Pháp và khoa học gặp nhau trên nhiều lãnh vực, thế nhưng đạo Pháp không phải là khoa học. Đạo Pháp vượt lên trên khoa học rất xa. Vậy, đạo Pháp thực sự là gì? Thật ra, những gì được trình bày trên đây chỉ là những biện luận. Nếu nói một cách thành thật hơn nữa, thì đó chỉ là những sự tự biện, speculations mà thôi. Tóm lại, những gì người ta ra sức tìm hiểu và định nghĩa đạo Pháp, gán cho đạo Pháp một nhãn hiệu, đôi khi chỉ là vô ích. Chẳng phải Đức Phật đã từng cho chúng ta biết là Ngài không hề giấu giếm gì cả, không nói một lời ẩn ý nào hay sao? Đại Bác Niết Bàn Kinh. Thật vậy, ngay trong bài thuyết giảng đầu tiên, Đức Phật đã cho biết đạo Pháp của Ngài là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Con đường ấy gồm có 8 hành động đúng. Đó là con đường mang lại sự giải thoát. Giản dị chỉ có thế. Đó là con đường mà Đức Phật đã khám phá ra bằng kinh nghiệm của chính mình. Vì chính Ngài đã bước đi trên con đường ấy và đã đạt được mục đích. Ngài không hề giấu giếm con đường ấy và đã chỉ cho chúng ta thấy bằng ngón tay của Ngài. Chúng ta chỉ cần bước theo hướng ngón tay và bước lên những vết chân của Ngài để lại. Con đường ấy có thể thật dài, nhưng cũng có thể rất ngắn. Ngắn hơn chúng ta tưởng, vì nó chỉ gồm có 8 bước là Bát Chánh Đạo. Đúng ra thì chỉ có 7 bước, vì bước thứ 8 là bước sau cùng để dừng lại, một bước của sự đình chỉ. Nơi đó chư Phật đang mỉm cười và giang tay để đón chờ chúng ta. Nơi đó là một nơi mà chúng ta hoàn toàn mất hết định hướng. Không có Tây Phương, cũng không có Đông Phương, không có bên phải bên trái, không có trước có sau, không có trên có dưới. Dù có quay đầu lại phía sau, chúng ta cũng không thấy con đường mà chúng ta vừa đi qua. Vì thế, chúng ta không thể thụt lùi lại được nữa, và cũng không thể bước thêm một bước nào khác, vì đó đã là cõi Niết Bàn. Những hình ảnh cụ thể và đơn giản trên đây giúp chúng ta hình dung ra con đường hay Phật giáo hay Dharma là gì, không cần đến bất cứ một sự tự biện hay giải thích dông dài nào. Để chấm dứt bài viết, cũng xin mượn một câu phát biểu của thiền sư Somon Kodosawaki 1880-1965 trong quyển Tiếng Hát của Giác Ngộ để nêu lên một hình ảnh cụ thể khác. Khi nhìn vào thế giới bằng con mắt của một vị Phật, tất cả sẽ là Phật. Tất cả chúng sinh, dù có giác cảm hay vô tri, tất cả đều là con đường. Cỏ dại, cây cao, quê hương này, hành tinh này, tất cả đều là Phật. thân xác của ta đang như thế này cũng là Phật. Khám phá ra bản chất đích thực của hiện thực có nghĩa là quán thấy tất cả vũ trụ bằng một cái nhìn duy nhất. Khi nào thực hiện được cách nhìn ấy, ta sẽ hiểu được giáo lý của Đức Phật là gì. Nào, chúng ta thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Cát và sỏi đá trên con đường cũng là Phật. Cây cỏ hai bên vệ đường cũng là Phật. Thì khi đó, rất có thể là chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối cùng của con đường. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới hiểu được giáo lý của Đức Phật là gì. Đúng như trong câu nhắn nhủ của thiền sư Kodo Sawaki. Phần đọc thêm. Bài ngắn trên đây mang tính cách khá bao quát, vì thế xin kèm thêm một vài dòng trích dẫn tìm thấy trong một bài viết của Frederick Lenore, một học giả uyên bác về Phật giáo, đăng trên tạp chí L'Express của Pháp ngày 24 tháng 10 năm 1966. Các dòng trích dẫn dưới đây cho chúng ta thấy một vài chi tiết về sự bành trướng của Phật giáo trong thế giới Tây Phương. Tuy đó chỉ là một vài chi tiết nhỏ, nhưng cũng hé mở cho chúng ta thấy Phật giáo là một tôn giáo sinh động và thiết thực, tràn đầy sức sống, không khô cằn trên những giáo điều bất di bất dịch và những điều hứa hẹn diễn vong. Một, Phật giáo, một nền triết học cho thời đại chúng ta. Giáo sư Michael Hewlin. Chú thích, giáo sư Michael Hewlin sinh năm 1936, hiện nay là một triết gia và giáo sư chuyên về triết học Ấn Độ. Ông giảng dạy tại Đại học Sorbonne, Paris. Tuy nhiên trước kia, ông cũng từng là một thạc sĩ vật lý học, nghiên cứu về vật lý thể rắn, hóa học lý thuyết, toán học, vân vân, tham gia với nhiều khoa học gia, nghiên cứu nhiều lĩnh vực và chủ đề khoa học khác nhau. Ông cũng từng làm giám đốc Viện Bảo tàng các khám phá khoa học. Suốt trong 5 năm, ông xuất thân từ các trường nổi tiếng nhất của Pháp như Charlemagne, École Normale Supérieure. Hết chú thích. Có lẽ nên sớm đặt trọng tâm của triết học Phật giáo vào trung tâm bối cảnh hết sức nguy kịch của nền triết học Tây Phương. Từ hai thế kỷ nay, các phạm trù triết học chính yếu dùng để xây dựng cả một nền triết học Tây phương đã bị sụp đổ tan tành. Những gì mà triết gia Kant gọi là ba ý niệm siêu nhiên đã hoàn toàn bị nghiền nát. Đó là A. Chủ thể là một cái tôi mang tính cách thực thể. B. Thế giới là một sự sắp xếp các hiện tượng qua thời gian và không gian. C. Thượng đế là ý chí an bài của tổng thể thực tại. Tự mình đã gặm mòn lấy cội rễ của chính mình, cho nên nền triết học Tây phương ngày nay đang lâm vào một tình trạng khốn quẫn. Nền triết học Tây phương cho thấy nhiều mặc cảm và thua kém trước tính cách xác thực của các ngành khoa học, vì thế mà nền triết học đó phải đành giao phó mọi cố gắng tìm hiểu thế giới này trong tay của khoa học. Nền triết học ấy một mặt hướng về một thứ chủ nghĩa hư vô và một mặt khác thì lại an phận với những chủ đề thật khiêm tốn, chỉ mang tính cách kỹ thuật, chẳng hạn như việc phân tích các loại ngôn ngữ. Đó là một trong số các lý do khác nữa đã góp phần giúp cho triết học Phật giáo thu hút cả thế giới phương Tây. Thật vậy, Phật giáo thoát khỏi mọi chỉ trích có tính cách tỉnh ngộ, đại loại như vừa kể trên đây. Phật giáo không quan niệm có một chủ thể mang tính cách thực thể. Con người luôn luôn biến đổi và trở thành. Phật giáo tự đặt mình vào kết thúc vô tận của thời gian và không gian. Phật giáo hiện hữu không cần đến một vị trời sáng tạo. Hơn nữa, Phật giáo không hề có tham vọng mang lại những giải thích toàn bộ về tổng thể của thế giới này. Trên một phương diện nào đó, Phật giáo đã giúp đặt lại câu hỏi triết học liên quan trực tiếp đến khả năng hiểu biết và sự giác ngộ. Đó là các vấn đề mà nền triết học Tây phương phải bó tay. 2. Đức Phật mang nhiều hoài bão hơn cả Freud. Claude Zetman. Chú thích: Jean Claude Zetman là một bác sĩ tâm thần và phân tâm học, hiện có phòng mạch tại vùng Haute-Savoie, Pháp. Ông đã tu tập thiền định được khoảng 10 năm trước khi trả lời những câu hỏi trên đây của ông Frederick Lenore. Hết chú thích. Nhất định điểm tương đồng giữa phân tâm học và Phật giáo trước hết phải là khía cạnh tâm lý học và tính cách thực dụng của Phật giáo, xem con người là một sinh linh đang gánh chịu khổ đau. Thật rõ ràng, Đức Phật là một vị thầy thuốc chữa chạy cho con người giống như Freud. Tuy nhiên, những dự kiến của họ không giống nhau. Freud nhắm vào việc làm giảm bớt khổ đau cho con người, giải thoát con người khỏi những chứng bệnh bấn loạn thần kinh, nhưng không đề cập gì đến những nỗi lo sợ của sự sinh tồn. Đức Phật mang những kỳ vọng lớn lao hơn thế rất nhiều. Ngài thuyết giảng con đường tự giải thoát khỏi tất cả mọi khổ đau bằng cách buông xả. Nhà phân tâm học tìm cách thăm dò xem một cá thể đã thiết đặt những gì dùng làm phương tiện lẩn tránh những lo sợ trong sự sống, và từ đó sẽ áp dụng các cách tránh né hay chuyển dịch để giúp họ. Và cũng thật oái oăm, chính đó cũng lại là một cách khác gây ra khổ đau. Phật giáo thì khác hẳn, không quan tâm đến những bí quyết ngắt nghéo để chữa chạy các chứng bệnh rối loạn thần kinh. Phật giáo khuyên hãy sử dụng tức khắc diệt thiền định như một phương pháp để tự vượt thoát mọi khổ đau.